Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Lưu Tâm và tạp chí Á Châu ngày nay xin chào quý vị. Xin chào luật sư Nguyễn Văn Thân.
Vâng, xin chào chị Lê Tâm, xin kính chào quý thính giả của SBS.
Thưa quý vị, nhà lãnh đạo cấp cao Việt Nam Tô Lâm có chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 3 ngày tới Trung Quốc, bắt đầu từ Chủ nhật ngày 18 tháng 8 đến ngày 20 tháng 8. Và đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông kể từ khi ông trở thành Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Dạ thưa luật sư Nguyễn Văn Thân, có phải có một cái lẽ thường đó là khi mà Việt Nam có tân Tổng Bí thư thì sẽ đi thăm Trung Quốc đầu tiên không ạ?
Vâng, tôi nghĩ cái đó thì cũng không có gì khó hiểu, và chúng ta cũng ghi nhận là ông Tập Cận Bình đã chính thức gửi thư mời ông Tô Lâm viếng thăm Trung Quốc. Thì đối với một quốc gia láng giềng có một cái tầm vóc quan trọng như vậy thì tôi nghĩ cái việc ông Tô Lâm nhận lời đi thăm Trung Quốc một cách rất là mau chóng thì tôi cho rằng đó là một cái chuyện rất là bình thường và dễ hiểu. Tôi biết hay là tôi cũng có đọc được có một số ý kiến cho rằng lại một lần nữa là lãnh đạo của Việt Nam phải đi chầu thiên triều, thì tôi cũng hiểu được cái ý đó, nhưng mà tôi nghĩ đó là cái việc mà các nhà lãnh đạo của Việt Nam, cho dù cái thời đại nó là bây giờ là trong cái thời đại cộng sản hay là trong tương lai nó có một cái thời đại nào khác không phải là cộng sản, thì nếu như có cái cuộc viếng thăm của cái người lãnh đạo, có cái người tân lãnh đạo Việt Nam đến thăm Trung Quốc thì tôi cho rằng đó cũng là một cái điều tốt và lành mạnh. Cái đó nó gửi một cái thông điệp là Việt Nam lúc nào cũng đặt cái quan hệ ngoại giao đối với Trung Quốc là một cái quan hệ quan trọng nhất so với các quốc gia khác. Dĩ nhiên thì chúng ta cũng ghi nhận là trong cái thời đại ngày hôm nay, Việt Nam đang theo đuổi một cái chính sách ngoại giao đu dây, cân bằng quan hệ với tất cả các siêu cường, trong đó có Trung Quốc, có Mỹ và thậm chí có Nga nữa. Là trong cái thời gian qua là ông Tô Lâm cũng đã có điện đàm nói chuyện với ông Putin. Ông Putin cũng đã gần đây cũng đã ghé thăm Việt Nam. Và không chỉ có Nga, Trung Quốc và Mỹ, và bây giờ các quốc gia như là Nhật Bản và là Hàn Quốc thì cũng đều rất là quan trọng đối với cái tương lai phát triển về kinh tế và an ninh của Việt Nam. Nhưng mà tụ trung lại đó thì tôi cho rằng cái việc ông Tô Lâm nhận lời ông Tập Cận Bình để đến thăm Trung Quốc ngay sau khi ông lên nhận cái chức Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước, thì tôi cho rằng đó là một cái hiện tượng bình thường và lành mạnh, chứ không có cái gì để chúng ta phải phê bình hay là chỉ trích một cách quá mức.
Dạ cảm ơn anh. Nói về chuyến thăm này thì Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam ông Bùi Thanh Sơn đã tuyên bố là trọng tâm của chuyến đi của ông Tô Lâm tới Trung Quốc đó là hoàn thiện các thỏa thuận đã ký về dự án đường sắt cao tốc xuyên Việt do Trung Quốc đầu tư và đạt được những kết quả hợp tác thực chất mới, đặc biệt là trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm như là kết nối tuyến đường sắt. Thì thưa anh, tại sao việc mà có một cái tuyến đường sắt cao tốc xuyên quốc gia cũng như là kết nối cái tuyến đường sắt này với Trung Quốc thì lại quan trọng với Việt Nam như vậy ạ?
Vâng, thì cũng để nhắc lại đó là vào tháng 12 năm ngoái, ông Tập Cận Bình cũng đã ghé thăm Việt Nam, và trong cái chuyến viếng thăm đó, hai bên đã ký kết 36 cái thỏa thuận. Đây, khi mà lúc mà ông Tập Cận Bình viếng thăm thì lúc đó ông Nguyễn Phú Trọng vẫn còn sống, thì đã có những cái sự ký kết như vậy. Và một trong những cái thỏa thuận đó nó có liên quan đến cái việc cái kế hoạch xây ba cái tuyến đường sắt từ Lào Cai đến Hải Phòng đi qua Hà Nội, từ Lạng Sơn đến Hà Nội và từ Móng Cái đến Hải Phòng. Thì tại sao các cái tuyến đường sắt này nó là quan trọng đối với Việt Nam? Trong mấy năm qua đó thì trong cái cuộc thương chiến giữa Mỹ với Trung Quốc thì cũng có rất là nhiều các cái nhà đầu tư và các công ty Trung Quốc, mà không phải chỉ có công ty Trung Quốc mà các công ty ngoại quốc trước đây là họ hoạt động ở Trung Quốc, thì bây giờ họ di dời cái cơ sở hoạt động của họ qua Việt Nam để tránh cái thuế quan. Và trong đó có những cái công ty lớn như là Samsung, thậm chí iPhone nữa, rồi một số cái công ty khác của Trung Quốc. Thì cái việc mà Việt Nam có một cái hệ thống giao thông có hiệu quả, có thể vận chuyển hàng hóa để đáp ứng cho cái chuỗi cung ứng, nó trở thành một cái nhu cầu kinh tế quan trọng đối với Việt Nam, và nó cũng giúp cho Việt Nam mở cửa được cái thị trường để đi qua các cái quốc gia ở bên Trung Á hay là xuống Đông Nam Á. Mà Việt Nam cũng đang có một cái tham vọng là trở thành cái quốc gia xây dựng sản xuất đi theo cái con đường của Trung Quốc trước đây là thay thế Trung Quốc ở một cái bệnh viện nó nhỏ hơn. Thì cái việc có những cái hệ thống cơ sở hạ tầng, hệ thống giao thông là nó trở thành quan trọng. Và trong suốt cái thời gian mà ông Tập Cận Bình ông lên đó, thì nếu mà chúng ta quý thính giả còn nhớ thì cái chiến dịch gọi là một vành đai một cái con đường của ổng thì nó đã được quảng bá rộng rãi, nhưng mà cái chiến dịch đó thì nó cái mức độ thành công của nó thì nó rất là giới hạn, và nó cũng có một số cái tác hại, chẳng hạn như những cái vấn đề nợ nần của những cái quốc gia mà tham gia vào cái chiến lược đó. Tuy nhiên riêng đối với cái tuyến đường sắt đó, thì Việt Nam đã nhìn thấy trong thời gian qua các cái công ty Trung Quốc với cái sự viện trợ của Trung Quốc đã xây dựng các tuyến đường sắt ở Lào và ở Indonesia. Thì cho dù Việt Nam trước đây cũng ngần ngại với cái chiến lược một vành đai một con đường, nhưng mà khi mà Việt Nam nhìn thấy các cái tuyến đường sắt cao tốc mà đã được xây dựng ở Indonesia và ở Lào đang được vận hành một cách khá ổn thỏa, thì tôi nghĩ các nhà lãnh đạo Việt Nam có lẽ họ đã có một cái sự thay đổi ý kiến về với các cái tuyến đường sắt, và do đó họ đã quyết định thúc đẩy cũng như là đã chấp nhận cái lời đề nghị của ông Tập Cận Bình viện trợ cho Việt Nam về vấn đề tiền bạc, về vấn đề công nghệ để xây dựng cái tuyến đường sắt cao tốc giúp Việt Nam trong cái việc giải quyết cái vấn đề giao thông cơ sở hạ tầng. Và cũng nên nói thêm đó, các cái tuyến đường sắt của Việt Nam thì nó vẫn dựa vào cái kỹ thuật mà từ thời Pháp thuộc, có nghĩa là nó cũng một cái nhìn nào đó là một nó lạc hậu, nó không có đáp ứng được cái thời đại ngày hôm nay. Trong khi đó thì các tuyến đường sắt cao tốc của Trung Quốc thì cũng tương đối là khá tân tiến và có hiệu quả. Thì tôi nghĩ là khi mà chúng ta tập trung những cái lý do như vậy đó, thì mình có thể hiểu được là tại sao Việt Nam đã có một cái ý định thúc đẩy tiến hành cái kế hoạch thực hiện ba cái tuyến đường sắt cao tốc này với Trung Quốc.
Theo anh đó thì cái triển vọng của cái việc mà thực hiện những cái thỏa thuận sẽ ký hoặc là có thể sẽ ký với Trung Quốc về các cái dự án đường sắt giữa Việt Nam và Trung Quốc thì có thể xảy ra trong cái lần gặp này của ông Tô Lâm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình không ạ?
Vâng, tôi nghĩ là có thể nó sẽ có những cái sự ký kết như vậy, là tại vì như hồi nãy chị Lê Tâm trong cái phần giới thiệu có trình bày là ông Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có nêu ra cái vấn đề này một cách rất là cụ thể, và ông đại sứ Trung Quốc ở Hà Nội là ông Hùng Ba cũng đã có lặp lại là trong cái chuyến đi lần này thì hai bên có cái ước vọng hay là có cái kỳ vọng là sẽ ký kết thực hiện những cái sự hợp tác cụ thể, có nghĩa là thực thi những cái thỏa thuận đã ký trước đây. Chúng ta cũng nên lặp lại là khi ông Tập Cận Bình sang thăm Việt Nam vào tháng 12 năm 2023, có nghĩa là 8 tháng trước đây khi ông Nguyễn Phú Trọng còn sống, thì hai bên đã ký với nhau 36 cái thỏa thuận, và trong đó có một số thỏa thuận liên quan đến cái đường sắt cao tốc. Thì tôi nghĩ với cái ngôn từ ngoại giao mà hai bên sử dụng đó, thì tôi sẽ không ngạc nhiên nếu trong cái chuyến đi này là ông Tô Lâm chính thức đặt bút ký kết các cái thỏa thuận để tiến hành các cái kế hoạch mà cho Trung Quốc xây dựng hay là thực hiện cái đường sắt cao tốc qua ba cái con đường mà nãy tôi đã có nêu ra.
Dạ, cảm ơn anh. Và theo anh á, thì có phải cái vấn đề về xây dựng đường sắt cao tốc cho Việt Nam là trọng tâm của chuyến thăm Trung Quốc của nhà lãnh đạo Việt Nam như đã tuyên bố không ạ?
Vâng, tôi nghĩ nó là một trong những cái vấn đề, nhưng mà tôi nghĩ rằng cái điểm chính mà trong cái chuyến đi này đó, thì ông phía bên Trung Quốc là vì ông Tô Lâm là một cái người mới lên thay thế, và ông nắm cả hai chức vụ vô cùng quan trọng tương tự như ông Tập Cận Bình, có nghĩa là vừa là chủ tịch nước, vừa là tổng bí thư, vừa là cái người đứng đầu đảng, vừa là người đứng đầu nhà nước. Do đó là Trung Quốc cũng mong muốn là giữ Việt Nam hay là khuyến khích Việt Nam có những cái chính sách không có thù địch, hay là nếu mà thân thiện với họ, đi vào với quỹ đạo của họ thì tốt, ít ra không có gì mà nó có hại cho Trung Quốc. Thành ra trong cái việc mà Trung Quốc mau chóng mời ông Tô Lâm thì đó cũng là một cái nước cờ cao trong cái chiến lược ngoại giao. Và cái việc ông Tô Lâm nhận lời thì cái đó cũng là một cái điều dễ hiểu và thích đáng. Nhưng mà nói về vấn đề trọng tâm đó, thì tôi nghĩ rằng là trong cái bối cảnh mà Trung Quốc cũng phải tứ bề thọ địch, có nghĩa là họ đang phải đối đầu với cái sức ép từ phía bên Mỹ, họ đang đối đầu với cái sức ép của bốn cái quốc gia trong khu vực châu Á Thái Bình Dương là The Quad, Và trong thời gian gần đây thì nó có cái việc AUKUS, có nghĩa là cái mối quan hệ quân sự giữa Mỹ, Anh và nước Úc của mình ở đây. Và trong cái thời gian gần đây nữa là nó có những cái mối quan hệ gần như nó không phải là một cái liên minh quân sự mà chúng ta đã có nói, là những cái hợp tác quân sự giữa bốn quốc gia trong khu vực châu Á Thái Bình Dương, đó là Mỹ, Úc, Phi Lục Tân và Nhật Bản. Thì trước những cái sức ép như vậy đó, thì tôi nghĩ là họ mong muốn là Việt Nam, một là giữ một cái thế độc lập và trung dung, không có ngã về phía các cái quốc gia mà do Mỹ lãnh đạo. Hai là có những cái chính sách ngoại giao, hay là giữ những cái chính sách ngoại giao như là trước đây, có nghĩa là mang cái tính hòa hoãn với bên Trung Quốc. Ba là Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục duy trì một cái mối quan hệ chặt chẽ với bên Đảng Cộng sản Trung Quốc để mà thực thi những cái chính sách ngoại giao mà có lợi nhất cho Trung Quốc. Thì tôi nghĩ cái trọng tâm là nó nằm ở chỗ đó. Còn về phía bên Việt Nam thì họ cũng mong muốn là tuy là ông Tô Lâm lên, nhưng mà gửi một cái thông điệp, và chính ông Tô Lâm sẽ đi bên qua Bắc Kinh để gửi một cái thông điệp không chỉ với ông Tập Cận Bình mà ba cái nhân vật cao cấp khác, là ông Thủ tướng Lý Cường, Chủ tịch Quốc hội Triệu Điệt Tế và Chủ tịch Chính hiệp là ông Vương Hữu Ninh, tức là một nhà chiến lược gia của Đảng Cộng sản Trung Quốc, là chính sách ngoại giao của Việt Nam cũng không có gì thay đổi, có nghĩa là Việt Nam vẫn duy trì cái chính sách 4-0, không có liên minh với nước này để mà gọi là áp lực với nước kia, và không có cho phép một cái quốc gia khác lập căn cứ, hay là không có dùng vũ lực trong cái quan hệ ngoại giao. Thì tôi nghĩ là hai bên đều muốn xác định lại cái vị trí ngoại giao của họ đối với nhau.
Dạ cảm ơn anh. À, vậy thì ngoài ra đó, còn cái vấn đề gì hoặc là những vấn đề gì mà có thể trở nên khó khăn và không gặp nhau được trong các cuộc đàm phán giữa Trung Quốc và Việt Nam trong cái chuyến đi này của ông Tô Lâm ạ?
Vâng, thì trước khi trả lời câu hỏi đó, tôi cũng sẽ nói thêm về cái vấn đề đường sắt cao tốc đó. Thì nó có những cái mặt lợi nhưng mà nó cũng có những cái mặt rất là tai hại. Là thông thường khi mà nói đến cái kế hoạch thi hành những cái đường sắt cao tốc thì nó tốn thời gian và nó tốn rất nhiều tiền. Và đại đa số trong các trường hợp á, thì cái con số tốn kém á, thông thường á, nó sẽ vượt qua cái dự đoán thở ban đầu. Và cái khoảng thời gian nó sẽ kéo dài ra hơn. Thì Việt Nam cũng đã có những cái thỏa thuận đang thương lượng với Nhật để thi hành những cái đường sắt, không phải là đường sắt cao tốc nhưng mà đường sắt ở bên trong nội bộ đó, mà những cái kế hoạch này đó nó tốn kém cũng rất là nhiều tiền, có thể lên tới 70 tỷ đô la. Thì tôi nghĩ cái việc mà Việt Nam cũng bắn tín hiệu đối với Trung Quốc á, thì cũng gửi đi một cái thông điệp là nó có một cái sự cạnh tranh nào đó để mà giảm thiểu cái vấn đề tốn kém. Đó là cái điểm thứ nhất. Và cái điểm thứ hai, nếu mà làm được những cái đường sắt cao tốc này để mà gia tăng cái nền kinh tế đó, thì nó lại cho bên Đảng Cộng sản Việt Nam một cái thế mà họ có thể nói rằng đó là người dân nên tiếp tục ủng hộ cho cái chính thể độc tài Đảng Cộng sản là vậy, chúng tôi giúp cho kinh tế phát triển được. Đó là một trong những cái một cái lý do mà chúng tôi có thể tồn tại. Thì có chuyện thực sự nó có xảy ra như vậy hay không, liệu cái vấn đề tham nhũng nó có làm hư mấy cái kế hoạch đó hay không, thì chúng ta phải chờ xem. Bây giờ để trả lời cái câu hỏi của chị Lê Tâm đó, thì giữa cái quan hệ ngoại giao của Trung Quốc thì lúc nào nó cũng có cái vấn đề Biển Đông là cái khó nuốt nhất và cái khó khăn nhất, là tại vì cái lập trường của Trung Quốc vẫn rất là cứng rắn. Trong thời gian gần đây là Trung Quốc đã cho rất là nhiều tàu máy bay không người lái, tức là mấy cái drone, và xâm phạm vào lãnh hải phận của Việt Nam, có thể là thu thập tin tình báo hay là có thể gửi một cái thông điệp răn đe. Và những cái gọi là thỉnh thoảng các cái tàu của Trung Quốc hay là các cái cơ quan khai thác dầu khí của Trung Quốc vẫn đi vào cái khu vực ở Biển Đông mà Việt Nam có gọi là sát với chủ quyền để khai thác. Thì tôi nghĩ cái chuyện này nó cũng sẽ không có biến mất. Cái vấn đề đặt ra đó thì hai bên cũng đã có thỏa thuận là giải quyết vấn đề một cách gọi là nói nhỏ với nhau ở bên trong, và cố gắng kiềm chế để nó không có vượt qua ngoài vòng kiểm soát như mấy năm trước đây. Chúng ta còn nhớ là khi có những cái giàn khoan đi vào lãnh hải của Việt Nam, nó có những cái cuộc biểu tình rất lớn, như là giàn khoan Hải Dương 981 vào năm 2018, thì nó cũng có những cái sự xuống đường phản đối Trung Quốc. Thì tôi nghĩ đó là cũng sẽ mãi, nó vẫn trong cái khoảng thời gian dài sắp tới, nó vẫn còn sẽ là một cái vấn đề nhức nhối mà thỉnh thoảng nó vẫn gây ra cái xung đột hay là cái mâu thuẫn trong cái mối quan hệ ngoại giao giữa Bắc Kinh và Hà Nội.
Dạ vâng, xin cảm ơn luật sư Nguyễn Văn Thân.
Vâng, xin cảm ơn chị Lê Tâm, xin cảm ơn và kính chào quý khán giả của SBS.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.